làm thơ. Hãy là chính mình ngay cả khi bạn hoàn toàn khác biệt với đám đông. Rồi bạn sẽ tìm được những gì mình khao khát một cách hết sức tình cờ khi bạn không dốc công tìm kiếm. Có một cách rất cụ thể để giữ tâm hồn trong sáng, đó là đọc sách truyện dành cho thiếu nhi. Là đọc thực sự, say mê tạo hồn vào từng câu chữ, chứ không phải ngáp ngắn ngáp dài đọc theo sự mè nheo của một em bé tí ti nào đó. Tôi mới mua tặng MBB bộ truyện của tác giả Julia Donation. Tôi chọn tập truyện này vì từng rất ấn tượng với hai cuốn Kinh khủng gì đâu của cùng tác giả. Quả thật không có gì ngạc nhiên khi Julia Donation nhận được biết bao phần thưởng và các danh hiệu danh giá trao tặng cho tác giả viết sách thiếu nhi. Chỉ có thể dùng hai từ để nhận xét về các tác phẩm của bà, đó là tuyệt vời. Chả thế mà khi tôi đọc cho Bibi nghe, hai mắt em tròn xoe đen láy, hai tay lúc thì bụng chặt tới miệng vì quá hồi hộp, khi lại ôm bụng phá lên cười ha ha đầy thích thú. Nói về sách truyện cho thiếu nhi, tôi đặc biệt không thích các tác phẩm của Trung Quốc, vì phần lớn những cuốn truyện này luôn dạy dỗ các em làm điều gì đó một cách khá phô. Tới trang cuối cùng, các bài học làm người cộng với vô số lời khuyên răn thường được đưa ra vô cùng khiên cưỡng. Julia Donation chọn con đường khác. Bà không răn đe khuyên bảo mà hết sức nâng niu, yêu chiều các độc giả bé. Bà vẽ ra một thế giới để màu sắc và nhạc điệu trên từng trang giấy. Những câu chuyện khơi gợi sự tò mò và kích thích trí tưởng tượng của các em vô cùng khéo léo. Chả thế mà một độc giả xa rồi tuổi thơ như tôi cũng mê mệt về kế hoạch tuyệt hảo của chú bọ rùa và những người bạn trong trang trại để chống lại hai tên cướp Hefty Hawk và Lanky Land Eliezer. Nhằm thoát khỏi lời nguyền của tên phù thủy xạo quyệt, hồn nhiên, ngây thơ, hấp dẫn, thu hút đáng yêu là những gì tôi cảm nhận được qua từng câu chuyện. Và còn những thông điệp sâu sắc hơn, không chỉ dành riêng cho tuổi bé, xinh, như những gì đọng lại trong tôi khi đọc câu chuyện chú thỏ làm thơ. Câu chuyện kể về một chú thỏ xám mê làm thơ. Chú làm thơ mọi lúc mọi nơi, khi cả gia đình đang gặm cỏ trên đồng, khi đêm đã về khuya cả đàn đi ngủ, thậm chí ngay cả khi cáo mò tới rình bắt, chú không nhận được sự chia sẻ đồng tình của bầy thỏ xám. Mọi người cằn nhằn khó chịu khi chú luôn khác biệt và không đúng lúc. Chú thấy cô đơn quá đỗi nên lên đường đi tìm người có thể sẻ chia. Thỏ xám đào một cái hang thật sâu, thật dài dưới đất và bắt đầu hành trình tìm tri kỷ. Trên đường đi, thỏ gặp giun, chuột chũi và rết. Nhưng vì ba người lạ dọc đường cũng thở ơ khó chịu với những vần thơ của chú. Đói, mệt, cô đơn và buồn bã, thỏ xám quyết định tạm dừng cuộc hành trình và lui và chui lên mặt đất. Sau khi ních đầy một bụng cỏ non dưới ánh trăng, thỏ xám lại nổi hứng làm thơ trở lại. Ấy cũng là khi cừu bỗng dưng xuất hiện và gợi ý vần thơ mà thỏ đang tắc tị. Hai người bạn vui mừng quá đỗi vì tìm thấy nhau. Vậy là thỏ và cừu làm hết bài thơ này tới bài thơ khác, cho tới tận khi mặt trời rực rỡ trên đỉnh đồi, thơ vẫn tràn như suối. Đêm tới, khi mặt trăng soi sáng đồi cỏ, thì thỏ bỗng nhớ gia đình. Cậu tạm biệt cừu, hẹn ngày gặp lại và sung sướng chui xuống hang để trở về đoàn tụ cùng bầy thỏ xám. MPP rất mê câu chuyện này. Đi tới đâu em cũng tò mò tìm hang thọ trên mặt đất. Tôi cũng mê thọ, làm thơ như Bibi. Nhưng thay vì tìm hang, tôi nghĩ về thế giới người lớn. Có không ít người thấy lạc lõng với tập thể mình đang sống, thậm chí không thể hòa đồng với những người thân trong chính gia đình. Họ thấy cô đơn, không tìm được tiếng nói chung nên luôn băn khoăn phân biệt giữa sai và đúng. Nhưng rồi ở đâu đó luôn có những tri kỷ hiểu ta, không phán xét và sẵn sàng chia sẻ. Rồi ta sẽ gặp một cách hết sức tình cờ, tại một khúc quanh nào đó trên đường đời. Khi không chủ định kiếm tìm thì ta bỗng dưng gặp họ. Đó là một sự sắp đặt hết sức nhiệm màu trong vô số điều kỳ diệu của cuộc sống. Dạo gần đây tôi bỗng dưng nổi hứng tìm kiếm về nông nghiệp, cụ thể hơn là việc làm nông trồng lúa. Quả là một chủ đề hết sức quê mùa so với các trào lưu hiện đại và xa xỉ khác. Vậy là khi tôi tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp thì trăm người như một đều lan ra cười. Không phải để chế nhạo mà họ thấy buồn cười thực sự. Cho tới khi tình cờ tôi chia sẻ với G. Câu đầu tiên em nói với tôi là: thế thì chị tìm đọc cuốn của Cách mạng một cọng rơm đi. Hay tuyệt vời. Tôi lặng đi một lúc vì đây chính là cuốn sách tôi say mê đọc và luôn mang theo mình trong thời gian đó. Tôi chợt hiểu ra ý nghĩ thật sự của tứ tri kỷ. Hãy là chính mình ngay cả khi bạn hoàn toàn khác biệt với đám đông. Rồi bạn sẽ tìm được những gì mình khao khát một cách hết sức tình cờ, khi bạn không dốc công tìm kiếm.